sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 536 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Những bài suy niệm với tựa đề Một ngày của Chúa, Kính sợ Chúa Kitô, Những vị thánh vô danh, Đức Kitô chiến thắng, Nhờ lời cầu nguyện của bà, Thông báo, Lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trích trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ thiên quốc nơi hang Masabian nghèo hèn. Các con phải chiêm ngưỡng mẹ vô nhiễm nhiều hơn. Các con phải tin vào việc mẹ hiện ra hơn. Mẹ từ trời xuống để chỉ cho các con đường phải theo. Đó là con đường cầu nguyện và đền tạ. Hỡi các con yêu dấu, mẹ từ trời xuống ban cho các con phương thuốc cần thiết để các con được lành. Đó là hãy đi tắm nước suối. Các con hãy tắm nơi suối hằng sống. Từ cạnh nương long Chúa Giêsu con mẹ và giáo hội còn ban cho các con qua các bí tích, nhất là bí tích hòa giải. Các con hãy năng đi tắm suối đó để được sạch tội lỗi và những vết thương của tội lỗi. Các con hãy tắm nơi suối đó để được nên trong sạch hơn. Hỡi các con, mẹ vô nhiễm choàng áo thiên cung của mẹ cho các con và từ từ giúp các con sống nhân đức trong sạch. Mẹ muốn các con có đầu óc, con tim và thân xác trong sạch. Trước hết, các con phải có tinh thần trong sạch. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái trích trong bản tin Hiệp Thông với tựa đề Một ngày của Chúa, chúng ta đã vui vẻ mừng năm mới. Sau những ngày Tết lại bắt đầu cuộc sống bình thường, với bao công việc vất vả hàng ngày và khổ đau trong cuộc sống. Ngày xưa, ở Việt Nam, có những năm tôi phải đạp xích lô để kiếm sống. Người ta càng nghỉ Tết để đi chơi, thì mình lại càng phải lao động để có tiền. Với nghề xích lô đạp, chạy ngày nào sống ngày ấy, nên tôi cũng rất thông cảm với nghề bán vé số. Ngày nào không có vé số để bán thì ngày đó đói. Có những ông cụ chẳng bao giờ bận rộn đến Tết. Họ dừng dưng trước cảnh nhộn nhịp của cuộc đời, trước cảnh ăn ngon mặc đẹp của thiên hạ, miễn sao lo kiếm cho mình một bữa cơm đủ sống qua ngày. Trái lại, trong bài tin mừng Thánh Marco đoạn 1 câu 29 đến câu 39, ghi lại một ngày sống vất vả của Chúa Giêsu ở Capernaum, nhưng đầy ý nghĩa. Người giảng dạy chữa lành, bệnh tật, xua trừ ma quỷ cho mọi người từ sáng đến tối, nhưng vẫn dành thời gian sống với Chúa Cha bằng cầu nguyện. Một ngày làm việc của Chúa Giêsu với biết bao nhọc nhằn, vất vả, vì lòng thương xót những người bệnh tật, bị quỷ ám, nghèo đói và cùng khổ. Ngài muốn giải thoát con người khỏi mọi đau khổ. Ngài được mô tả như một người sống hết lòng vì người khác, tận tâm phục vụ hết thảy mọi người. một ngày sống của Ngài trôi qua cách hữu ích cho tha nhân. Cả ngày dường như Ngài chẳng nghỉ ngơi, Ngài đã sử dụng thời gian thật hợp lý để phục vụ tha nhân hết mình và để gắn bó với Thiên Chúa Cha. Chính nhờ cầu nguyện với Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã luôn thực hiện thánh ý Chúa Cha. Đau khổ vốn là một trong những vấn nạn không dễ giải thích của nhân sinh. Tại sao con người phải chịu nhiều đau khổ? Sinh ra đã là khổ qua tiếng khóc chào đời. Càng lớn lên càng khổ hơn vì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được miếng ăn, mong sống qua ngày. Những ngày tháng dài tưởng chừng như vô vọng của kiếp nhân sinh, rồi lại phải chịu ốm đau, bệnh tật, già yếu, và cuối cùng phải chết. Khổ vì thân phận làm người của mình, khổ vì nỗi khổ của những người thân yêu trong gia đình, ngoài xã hội, cùng quê hương đồng loại, khổ vì người khác làm mình khổ. Vâng, nếu cuộc đời hôm nay có nhiều tấm lòng vị tha như Chúa, thì dòng đời sẽ không còn những cái khổ triền miên, như lời ông Gióp đã sầu thảm, than lên rằng, cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Vâng, tôi đã làm thuê, đã đạp xích lô, đã lau nhà cầu để kiếm sống. Nhưng nếu tôi biết cảm thông với hàng vạn con người quanh tôi, vẫn đang cô đơn, nghèo khổ, tuyệt vọng, bị bỏ rơi, bị bạc đãi, bị xúc phạm, bị chà đạp, thì tin mừng tình thương của Chúa đã đến cho mọi người. Chính niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến giải thoát đau khổ, mới có thể giúp con người nhận ra ý nghĩa đích thực của đau khổ và có sức mạnh để đón nhận nó. Chúa Giêsu đã đến không phải để tiêu diệt đau khổ, nhưng Ngài đến để giúp con người chịu đựng đau khổ một cách có ý nghĩa và hữu ích cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Sờ Được Chúa Kitô và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có lần kể lại như sau. Một hôm, có một cô thiếu nữ đã tìm đến Ấn Độ để xin gia nhập dòng thừa sai bác ái của chúng tôi. Chúng tôi có một quy luật. Theo đó, ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống với chúng tôi cũng đều được mời sang nhà hấp hối, tức là nhà đón tiếp những người sắp chết. Do đó, tôi đã nói với thiếu nữ ấy như sau. Con đã nhìn thấy vị linh mục dâng thánh lễ. Con đã thấy Ngài sờ đến thánh thể với chăm chú và yêu thương là dường nào. Con cũng hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối, bởi vì con sẽ thấy Chúa Giêsu trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi mới hỏi lại sự thể đã diễn ra như thế nào. Cô ta đáp như sau. Con vừa đến nhà hấp hối, thì người ta mang đến một người vừa té xuống một hố sâu. Mình mẩy của người đó đầy những vết thương và bùn nhơ hôi thối. Con đã đến và tắm rửa cho anh ta. Con biết rằng làm như thế là con chạm đến thân thể của Đức Kitô. Có lẽ chúng ta nên tự vấn. Chúng ta có tin rằng tất cả mọi cuộc gặp gỡ với tha nhân đều là một cuộc gặp gỡ với Chúa không? Đức tin của chúng ta có được diễn đạt qua cuộc sống hàng ngày không? Thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày có được tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày không? Thánh thể là trung tâm của đời sống Kitô, bởi vì Kitô giáo thiết yếu là một sức sống. Người Kitô đến bàn tiệc thánh thể để tiếp nhận sự sống và năng lực cho mọi hoạt động của mình.
Là trung tâm của cuộc sống, thánh thể được cử hành với đầy đủ ý nghĩa. Nếu việc cử hành đó gắn liền với cuộc sống, cắt đứt liên lạc với cuộc sống, tất cả mọi cử hành chỉ còn là những động tác lãng mạn, viển vông. Do đó, người Kitô sẽ mang đến bàn thờ tất cả cuộc sống của mình và múc lấy từ bàn thờ sức sống mới cho cuộc sống của họ. Hay nói cách khác, thánh thể là một thu gọn của cuộc sống hàng ngày và cuộc sống hàng ngày là một tiếp nối của thánh thể. Đức Kitô không những chỉ muốn chúng ta gặp gỡ nhau trong thánh thể
và gặp gỡ Ngài trong lúc cử hành. Ngài còn muốn chúng ta gặp gỡ với Ngài qua tất cả mọi sinh hoạt và gặp gỡ khác trong cuộc sống, bàn thờ trong giáo đường và bàn thờ của cuộc sống phải là một. Đức tin của chúng ta không chỉ thể hiện trong nhà thờ, nhưng còn phải được tuyên xưng giữa phố chợ. Từng giây từng phút của chúng ta phải trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa, từng cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là những người hèn kém nhất, phải là một gặp gỡ với Đức Kitô.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Những vị thánh vô danh. Có một vị thánh nọ thánh thiện đến độ không thể dám có ý nghĩ rằng mình là một con người thánh thiện. Ngày kia, một thiên thần đến nói với Ngài: Chúa sai tôi đến gặp Ngài. Ngài hãy xin bất cứ điều gì Ngài muốn, Chúa sẽ ban cho Ngài. Vậy Ngài có thể muốn được ơn chữa bệnh không? Vị thánh trả lời: Không, thà để cho chính Chúa chữa trị thì tốt hơn. Vị sứ thần đề nghị điều khác: Ngài có muốn đem những tội lỗi trở về công chính không? Vị thánh cũng lắc đầu từ chối: Không, cải hóa tâm hồn không phải là việc qua tôi, đó là công việc của các thiên thần, vị sứ giả của Chúa. Mới gợi ý thêm: Ngài có muốn trở thành một mẫu gương để thiên hạ luôn đến để bắt chước không? Vị thánh cũng khiêm tốn trả lời: Không, bởi vì làm như thế tôi sẽ trở thành trung tâm, thu hút sự chú ý. Thiên thần mới hỏi: Vậy thì Ngài mong muốn điều gì? Vị thánh trả lời: Ơn Chúa, có ơn Chúa, đó là điều tôi hằng khao khát. Vị thiên thần được Chúa sai đến vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nên đề nghị lần cuối cùng: Ngài phải xin một phép lạ, nếu không tôi đành phải để phép lạ xảy ra vậy. Vị thánh của chúng ta đành phải ưng thuận: Vậy thì tôi xin điều này, ước gì mọi việc thiện được thực thi qua tôi mà tôi không hề hay biết. Thế là cho lời ước của vị thánh thành sự thật, Thiên Chúa ban cho cái bóng phía sau của Ngài được mọi thứ quyền năng. Nơi nào có cái bóng Ngài đi qua thì nơi đó người bệnh được chữa lành, đất đai trở thành phì nhiêu, nguồn suối phát sinh sự sống, niềm vui trở lại trên những khuôn mặt sầu khổ. Nhưng vị thánh không hề hay biết điều đó, vì dân chúng chú ý đến cái bóng đến độ quên hẳn con người. Xã hội kính nhớ các thánh anh hài, những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà cũng không hề hay biết rằng mình phải chết vì Ngài. Các trẻ em ấy là kiểu mẫu của không biết bao nhiêu vị thánh vô danh. Có những mẹ Teresa Calcutta, những linh mục Pierre mà thế giới không ngừng nhắc đến, nhưng cũng có không biết bao nhiêu những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, ngày ngày âm thầm hy sinh, không biết bao nhiêu công việc vô danh, phiền toái mỗi ngày. Có biết bao nhiêu người đang âm thầm đau khổ và hy sinh cầu nguyện mà không thể thấy được kết quả của lời cầu nguyện của mình. Có biết bao nhiêu người âm thầm phục vụ tha nhân cách này hay cách khác mà không hề được đền đáp hay nhắc nhở. Chúng ta được mời gọi để tìm thấy giá trị của những hy sinh âm thầm từng ngày. Sự thinh lặng bé nhỏ của hài nhi Giê-xu trong hang đá Bê-lem, 30 năm âm thầm của Ngài tại Nazareth, đó là ý nghĩa của cuộc sống phiền toái, độc điệu mỗi ngày của chúng ta. Hài nhi Giê-xu mời gọi chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống ấy. Thiên Chúa thi ân tùy theo cách của Ngài, cuộc sống âm thầm và hy sinh từng ngày của chúng ta là một trong muôn nghìn cách thể thi ân của Ngài mà chúng ta không thể đo lường được. Ngoài sự tưởng tượng và dự đoán của chúng ta, những hy sinh từng ngày của chúng ta được Chúa dùng như cái bóng vô hình. Nhờ đó, Ngài thông ban muôn ơn lành cho người khác.
Xin mời quý vị nghe bài viết Đức Chúa Giê-xu Kitô chiến thắng ma quỷ qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Ký giả Renzo Allegri, người Ý, trong Thiên Phóng Sự về Hóa Ngục, ghi lại những buổi lễ thờ Satan, những vụ quỷ ám và những buổi trừ quỷ dành chương cuối cùng của cuốn sách để nói về các thánh thiên thần, những người bạn vô hình của loài người. Bài phóng sự về các thánh thiên thần, ký giả Renzo thực hiện với đức ông Giuseppe Delton, một học giả lão thành chuyên về La ngữ. Đức ông Giuseppe Delton cũng nổi tiếng vì các sách báo viết về các thánh thiên thần, đặc biệt là thánh thiên thần bản mệnh. Xin nhường lời cho đức ông Giuseppe Delton. Trong cuộc chiến chống lại ma quỷ và các thần dữ, trước tiên con người phải cậy nhờ nơi sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là đấng chiến thắng ma quỷ. Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã nhập thể làm người để đánh bại ma quỷ và cái chết. Do đó con người phải cầu xin cùng Đức Chúa Giêsu Kitô. Kinh Thánh viết: kẻ nào kêu cầu danh Thánh Giêsu sẽ được cứu rỗi.
Rất tiếc là con người ngày nay đã mất đi ý nghĩa hữu dụng của thực tại này. Khi nói về Đức Chúa Giêsu Kitô, phần đông dân chúng nghĩ đến một nhân vật trừu tượng xa vời với thực tại hàng ngày. Không ai suy tư về sự kiện Đức Giêsu Kitô là người anh em theo nghĩa cụ thể và đúng nhất của danh từ. Chính Chúa Giêsu Kitô đã nói như thế. Đức Giêsu Kitô đã chết trên thánh giá để giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan. Đây là chân lý cao cả lớn lao, đến độ con người tân tiến ngày nay xem như là chuyện không thể xảy ra. Nhân vật thứ hai mà con người phải chạy đến kêu cầu trong cuộc chiến chống lại ma quỷ là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Theo giáo lý Công giáo, Đức Mẹ Maria là hiền mẫu của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của tất cả mọi người, mẹ trong nghĩa thực nhất của danh từ. Đức Mẹ Maria là người mẹ luôn luôn sẵn sàng chạy đến cứu giúp con cái. Mẹ Maria là nhân vật tuyệt vời nhất. Nơi thiên đường thiên quốc, Đức Mẹ Maria vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, không phải chỉ bằng tâm hồn và bằng trí khôn, nhưng còn với trọn thân xác của mẹ nữa. Do đó, nếu mẹ Maria ở thiên đàng với trọn linh hồn và thân xác, thì mẹ là người hiểu rõ tất cả những điều kiện sống của con người nơi trần gian này. Mẹ Maria cũng biết rõ cuộc sống của từng người chúng ta và theo dõi từng biến chuyển một. Bởi vì một người mẹ không thể nào quên được, dù chỉ trong chốc lát, đứa con thân yêu của mình. Ngoài ra, trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, chúng ta còn có sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần. Trợ giúp loài người chính là phận vụ của các Thánh Thiên Thần, đặc biệt là các Thánh Thiên Thần bản mệnh.
Thiên Thần có bổn phận trông coi, chăm sóc con người mà Chúa giao phó. Như thế có nghĩa là Thiên Thần phải gìn giữ người mình chăm sóc khỏi mọi nguy hại. Dĩ nhiên, Thiên Thần bản mệnh không làm gì được nếu không có sự hợp tác của chính đương sự, nghĩa là của chính người được gìn giữ. Con người là một thụ tạo hoàn toàn tự do. Do đó, ngay cả Thiên Thần bản mệnh cũng không thể tước đoạt tự do của con người. Chính con người tự định đoạt số phận của đời mình. Nếu con người hướng về điều thiện và kêu xin Thiên Thần bản mệnh trợ giúp, thì chắc chắn sẽ được trợ giúp. Trái lại, nếu con người tự do chọn điều ác và đi theo con đường xấu, thì Thánh Thiên Thần bản mệnh sẽ bất lực, bó tay, không thể làm gì để giúp người ấy được cả. Ngoài các Thánh Thiên Thần, chúng ta còn có sự trợ giúp của các người đã qua đời và đang ở trên thiên đàng, đặc biệt là cha mẹ, bà con, anh em, bạn hữu của chúng ta. Như anh thấy, tôi đã già và bị tê liệt. Cái chết thật gần kề, tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc tràn đầy hy vọng. Tôi thường nhớ đến các người bạn vô hình với ý nghĩ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được biết các ngài, chuyện vãn với các ngài.
Ý nghĩ này làm tôi vui sướng và khiến tôi thêm can đảm. Tôi biết các bạn vô hình đang chờ tôi và trợ giúp tôi. Nếu xuyên qua thiên phóng sự về hỏa ngục, về những vụ quỷ ám và về các buổi trừ quỷ khiến cho những gì anh thấy, nghe và biết làm cho anh phải run sợ, thì anh nên thêm vào một khía cạnh siêu nhiên tích cực khác. Đó là sự hiện hữu của các thiên thần. Sự hiểu biết về các thánh thiên thần sẽ làm cho nỗi lo sợ về sức tàn phá của ma quỷ giảm đi. Ma quỷ là kẻ thù đáng kinh khiếp thật, nhưng nó là một kẻ thù đã bị chính Chúa Giêsu Kitô đánh bại, quật ngã rồi. Ngài chiến thắng ma quỷ cho cả chúng ta nữa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề "Chính nhờ lời cầu nguyện của bà mà tôi được cứu thoát", và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Bà Maria Agatha Sima chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình công giáo nghèo, thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vì thế bà được Thiên Chúa chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các đẳng linh hồn hiện về xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù, phạt tạ thay cho các ngài. Xin nhường lời cho bà Maria Agatha Sima. Hồi ấy là năm 1954, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều, tôi trên đường đi đến làng Marun. Trong cánh rừng, trước khi sang làng bên cạnh, tôi gặp một bà lão. Tôi thầm nghĩ, hẳn cụ bà này phải đến 100 tuổi. Bởi lẽ tôi thấy bà cụ già quá già. Tôi liền thân mật cất tiếng chào. Bà lão nói, sao lại chào tôi? Bởi vì chả có ai thèm chào tôi nữa. Tôi an ủi bà cụ. Cụ đáng được chào như bất cứ người nào khác chứ. Thế là bà cụ bắt đầu than thở. Không một ai còn tỏ dấu gì thân thiện đối với tôi. Chả ai thèm cho tôi cái gì để ăn. Và tôi phải nằm ngủ bên lề đường. Nghe bà lão than van, tôi tự nhủ. Không thể nào xảy ra như thế. Hẳn là bà cụ đã mất trí, nên điên điên khùng khùng rồi.
Nghĩ thế, nên tôi tìm cách chứng minh cho cụ bà thấy là không thể nào xảy ra như vậy. Nhưng bà cụ cương quyết nói, nhưng thực tế là như vậy. Tôi bèn nghĩ, có lẽ bà cụ dễ làm cho người khác nhàm chán, nên không ai muốn giữ bà lâu. Thêm vào đó, tuổi bà lại cao. Tôi liền mời bà về nhà để ăn uống và ngủ tại nhà tôi. Bà cụ lại nói, nhưng tôi không có tiền để trả. Tôi liền thưa, không sao hết. Điều quan trọng là cụ phải chấp nhận tất cả những gì cháu đang cho cụ. Nhà cháu không có nhiều tiện nghi lắm, nhưng vẫn hơn ngủ ngoài đường. Nghe tới đây, bà lão vội vàng nói, tôi xin hết lòng cảm ơn, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho bà. Bây giờ, tôi được giải thoát. Nói xong, bà cụ biến mất. Ngay lúc ấy, tôi mới nhận ra là bà lão là một linh hồn nơi lửa luyện ngục. Chắc chắn là khi còn sống, bà cụ đã từ chối không tiếp rước và giúp đỡ một người nào đó. Trong cơn túng quẩn, giờ đây, cụ phải đợi chờ cho đến khi có một người nào đó sẵn sàng giúp đỡ bà ngay, không do dự, chỉ khi ấy bà mới được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Một hôm, một linh hồn hiện về và hỏi tôi, bà có nhận ra tôi không? Tôi đáp không, linh hồn đó liền nói, có, bà đã có lần trông thấy tôi, hồi năm 1932, bà cùng đi xe lửa với tôi đến Hali. Hôm ấy, tôi ngồi trong cùng một toa với bà. Nghe tới đây, tôi nhớ lại rõ ràng chuyến đi hôm ấy. Phải rồi, đây là người đàn ông, khi ngồi trong xe lửa, đã lớn tiếng chỉ trích hội thánh và Kitô giáo. Mặc dầu lúc ấy mới 17 tuổi,
nhưng tôi đã hiểu rõ tâm trạng của vấn đề. Tôi liền thẳng thắn nói với ông rằng, bác không phải là người đàng hoàng, vì bác sao lãng những việc thật thánh thiện. Ông trừng mắt nhìn tôi và nói, cháu còn quá trẻ mà dám cho bác một bài học sao? Không, bác không có cho phép như thế đâu. Không hiểu tại sao, tôi vẫn bảo dạn thưa, dầu vậy, cháu vẫn là người thông minh hơn bác. Nghe thế, người đàn ông cúi gầm mặt xuống và từ đó không mở miệng nói lời nào cả. Khi ông bước xuống xe lửa, tôi liền thầm thì kêu van cùng Chúa, xin Chúa đừng để linh hồn này bị hư mất đời đời. Bấy giờ, linh hồn này nói với tôi, chính nhờ lời cầu nguyện của bà hôm ấy mà tôi được cứu thoát. Nếu không, tôi đã bị trầm luân đời đời, trong rửa hỏa ngục rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho quý vị, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những chuỗi kinh lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội vẫn còn là 0 đồng. Kinh này do Chúa Thánh Thần soi sáng cho Thánh Louis Marie Guignon de Montfort viết ra và đã được chuẩn y bởi Đức Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tụng tại Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2003. Lời kinh tuyệt diệu, lạy cha Thánh Giuse đầy phúc đức, là gương mẫu của các linh hồn thanh khiết, thích sống đời nội tâm. Những linh hồn chỉ tìm kiếm và sống cho một mình Thiên Chúa. Những linh hồn chỉ làm mà không nói, hoàn toàn dâng hiến cho chương trình tình yêu của Thiên Chúa và sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn. Con xin phó thác cho cha thánh quý yêu, chính mình con và mọi sự thuộc về con, mọi việc con làm, mọi biến cố xảy đến cho con, mọi người có liên hệ xa gần tới con. Xin cha thánh giúp con sống tận hiến cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ của con. Hầu nhờ mẹ, con được lòng thương xót Chúa đoái nhìn. Lạy mẹ chí ái, trước toàn thể triều thần thiên quốc, cùng với Chúa Giêsu Kitô thơ bé và cậy nhờ cha thánh Giuse, con xin chọn mẹ làm mẹ và làm bà chủ của con. Với tư cách là nô lệ tình yêu, con xin trao phó và hiến dâng cho mẹ thân xác và linh hồn con, cũng như các của cải trong ngoài con, cả giá trị các việc lành đã qua, hiện tại và tương lai của con, để mẹ chọn quyền định đoạt về con và về tất cả những gì thuộc về con, những người thuộc về con, chẳng trừ điều nào, người nào, hầu làm sáng danh Chúa ở đời này và đời sau vô cùng. Xin Chúa Giêsu thơ bé, mẹ Maria và cha thánh Giuse giúp con, nâng đỡ con, an ủi con, hướng dẫn dắt dìu con, vì con yếu đuối bất lực trong mọi sự. Xin Giêsu Maria Giuse hãy sống và hành động trong con luôn mãi. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.